Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chớ làm loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 2: Cướp nhầm rồi. Ánh nắng mặt trời lọt qua rèm cửa sổ vào trong nhà, chiếu tia sáng lên chiếc giường bừa bộn. Cao Ngữ Lam đầu đau như búa bổ, đấu tranh với bản thân một hồi dưới tấm chăn rồi thò đầu ra ngoài. Đầu cô đau như búa bổ. Cao Ngữ Lam phát hiện nửa thân dưới của cô gần như rơi xuống đất. Cô ngủ cả đêm trong tình trạng như vậy sao? Cao Ngữ Lam rên khẽ, cô ôm đầu cuộn chăn leo lên giường. Cô giật bắn mình khi nhớ đến hiện trạng của bản thân, những mảnh vỡ ký ức ùa về trong trí óc cô. Tối hôm qua cô uống rượu say khướt, sau đó hình như cô ra đường tìm đàn ông. Cao Ngữ Lam ngồi bật dậy, nhanh chóng dùng chăn cuộn kín người. Sau đó cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng, tìm kiếm xem trong nhà có một người đàn ông lai lịch bất minh nào hay không. Kết quả cô không thấy ai cả. Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua. Đáng tiếc là đầu óc cô trống rỗng, không thể nhớ ra điều gì. Cao Ngữ Lam nhìn xuống người, cơ thể cô cũng không có dấu vết lạ thường. Cô cũng không cảm thấy đau nhức khó chịu. Những cảnh tượng bừa bãi trong căn phòng và việc cô không mặc quần áo, thậm chí không mặc cả đồ lót khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy rất bất an. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cao Ngữ Lam đang tập trung suy nghĩ, phòng ngoài đột nhiên có tiếng động nhỏ, hình như từ nhà bếp vọng ra. Các sợi dây thần kinh của Cao Ngữ Lam căng lên như dây đàn. Lẽ nào cô thật sự cướp đàn ông mang về nhà? Bây giờ người đó đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cô. Không phải đâu, cô không làm chuyện đáng xấu hổ như vậy đấy chứ. Cao Ngữ Lam đứng dậy, nếu cô thật sự làm loạn sau khi say rượu, người đàn ông bị cướp về đó cũng không điên đến mức chuẩn bị bữa sáng cho cô. Từ nhà bếp lại vọng ra tiếng va chạm đồ. Cao Ngữ Lam sợ chết khiếp, lôi quần áo ra mặc với tốc độ tên lửa. Sau đó cô mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra ngoài ngó nhìn. Mẹ ơi, ai làm phòng khách vừa bộn kinh khủng như vậy? Gối tựa bị ném xuống đất, giày dép của cô đông một chiếc, tây một chiếc, mấy đồ lặt vặt trang trí nằm lăn lóc dưới đất. Cao Ngữ Lam định lên tiếng mắng chửi, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, hay là chính cô tối uống rượu say rồi làm loạn. Cô liền nuốt lại lời nói, quyết định đi tìm người đàn ông lạ mặt trước. Căn hộ Cao Ngữ Lam thuê không lớn lắm, nhà bếp ở ngay bên cạnh. Tuy vậy, cô nần ná một hồi mới tới nơi. Cao Ngữ Lam vừa đi vừa nghĩ xem cô sẽ nói gì với người đàn ông đó. Hỏi anh ta tối qua cô bị làm sao? Hay mặc kệ, 7321 cứ mở miệng chửi anh ta một trận trước đã. Bất luận nói gì, cô cũng phải có khí thế, nhất định phải trấn áp tình hình và chiếm thế thượng phong. Không biết phụ cô tối qua cướp người về hay quyến rũ người về, không biết cô chủ động hay bị động, không biết sự việc xảy ra đến giai đoạn nào. Dù sao với bộ dạng của cô khi tỉnh giấc, chắc chắn cô đã bị người ta sơi tái rồi. Bất luận thế nào cô cũng phải ra tay trước, tuyệt đối không thể để tên khốn đó giở trò. Cô phải bắt hắn quên chuyện xảy ra đêm qua, cô sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Cao Ngữ Lam cô không phải là người phụ nữ tùy tiện. Tên đàn ông đó tốt nhất nên hiểu rõ điểm này. Anh ta đừng mong chạm đến người cô một lần nữa. Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam hít một hơi thật sâu, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Sau khi vũ trang xong, cô nhanh chóng đi vào nhà bếp, đồng thời hét lớn tiếng. Này anh! Mọi lời nói bị chặt ngay ở cổ họng. Cao Ngữ Lam trợn trừng mắt, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt cô. Một lúc sau, Cao Ngữ Lam chỉ tay vào đối phương, miệng lắp ba lắp bắp. Anh... sao anh lại biến thành chó thế kia? Con chó nhỏ trước mặt Cao Ngữ Lam có đôi tai dựng đứng, đôi chân ngắn, lông màu vàng, đôi mắt tròn xoe như hai hòn mi ve. Nó ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ngẩng mặt nhìn cô, miệng sủa hai tiếng gâu gâu rất đáng thương. Tại sao đàn ông lại biến thành con chó nhỏ biết lấy lòng người thế kia? Thế giới này quả là kỳ quái. Cao Ngữ Lam không biết nên có phản ứng như thế nào. Cô đứng ngây người một hồi. Đến lúc con chó nhỏ mất kiên nhẫn, chạy đi cậy cửa tủ đựng mát, rồi chạy đến chân Cao Ngữ Lam nhảy tưng tưng. Cao Ngữ Lam mới tỉnh ngộ, chấp nhận sự thật trong nhà cô, bỗng dưng xuất hiện một chú chó không rõ tung tích. Mày là đàn ông biến thành hay vốn là một con chó? Câu hỏi rõ ràng là ngốc nghếch. Đến Cao Ngữ Lam cũng phỉ nhổ bản thân khi cô có thể thốt ra câu đó. Nhưng chuyện này quá kỳ dị, cô không thể nghĩ ra điều gì có lý hơn. Con chó nhỏ bị cô kéo hai chân trước đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Nó kêu một tiếng rồi thè lưỡi ra thở, bộ dạng của nó vô tội như không thể nào vô tội hơn. Không được giả bộ đáng yêu. Cao Ngữ Lam nghiêm túc nhìn con chó. Cô đưa mắt xuống bộ phận quan trọng của loài chó, quả nhiên là giống đực. Không lẽ... Cô hết sức hoang mang, đầu óc như sắp nổ tung. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, lẽ nào trên đời này có chuyện hoang đường thật sao? Chú chó bị cô cầm chân không mấy dễ chịu, nó bắt đầu kêu ẳng ẳng, vặn người như muốn đứng xuống đất. Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng đầu hàng. Dù cô nghĩ nát óc cũng không tìm ra chân tướng sự việc, chỉ bằng mặc kệ đi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất dìm. Có nghĩa đối phương dùng thủ đoạn gì sẽ có cách đối phó tương ứng. Nếu lát nữa chó biến thành đàn ông, cô sẽ đánh đuổi hắn ra ngoài. Sau khi nghĩ thông suốt, Cao Ngữ Lam đặt chú chó xuống đất rồi bắt đầu dọn dẹp phòng. Trong lúc dọn dẹp, cô phát hiện trong phòng khách có hai bãi nước đái và vài cục phân chó. Cao Ngữ Lam tức đến mức cầm chổi đập bình bịch. Chú chó nhỏ vốn quanh quẩn bên chân cô, thấy cô tức giận trước kiệt tác của nó. Nó liền lộ vẻ nơm nớp sợ sệt rồi tránh xa cô vài bước. Hành động của chú chó khiến Cao Ngữ Lam càng tức giận. Cô đứng chống một tay lên hông, một tay chỉ vào con chó. Mày... Đừng tưởng giả bộ đáng yêu là tao không ra tay với mày. Mau biến trở lại như cũ đi, xem tao có đánh mày không. Chú chó ngồi xuống đất, vẫy đuôi sủa vài tiếng lấy lòng cô. Cao Ngữ Lam dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rồi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới. Sau đó, cô ngồi ở phòng khách im lặng nhìn con chó hồi lâu. Một lúc sau, cô vẫn không nghĩ ra lai lịch của chú chó. Đầu Cao Ngữ Lam vẫn ong ong, bụng cô bắt đầu sôi ủng ục. Chú chó nhỏ ngồi dưới chân Cao Ngữ Lam nhìn cô bằng ánh mắt chó đó. Cao Ngữ Lam biết con chó này chắc chắn đói bụng rồi. Cô lục tủ lạnh, phát hiện chỉ có 3 cái bánh bao thịt trong ngăn đá. Vì vậy cô nấu một nồi cháo trắng, hấp lại bánh bao thịt. Lúc cô bắt tay nấu nướng, chú chó nhỏ quanh quẩn bên chân cô, ngoái đuôi tít mù. Cao Ngữ Lam mềm lòng, vuốt ve đầu nó, lên tiếng hỏi. Mày từ đâu đến vậy? Con chó tất nhiên không biết nói chuyện, nó chỉ nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, đuôi tiếp tục ngoái đi ngoái lại. Sau khi bánh bao hấp chín, Cao Ngữ Lam lấy ra đĩa rồi đặt lên bàn trà ở phòng khách. Con chó mừng rối rít, đứng cạnh bàn trà cháy nước dãi. Cao Ngữ Lam cười lớn. Tao 2 cái, mày 1 cái, biết chưa hả? Chú chó đứng 2 chân lên mép bàn trà, bộ dạng của nó như hận đến mức không thể nuốt cả đĩa bánh bao. Cao Ngữ Lam đẩy cái đĩa vào sâu bên trong, cô cầm một chiếc bánh bao bẻ làm đôi. Nóng lắm, để nguội đã. Chú chó nhỏ nhìn theo tay cô, Cao Ngữ Lam thổi miếng bánh bao trên tay rồi đưa vào miệng nó. Chú chó ngoạm một miếng, nuốt trọn rồi lại xá đến bên cô. Cô xé một miếng nhỏ đưa đến gần miệng nó. Đúng lúc nó mở miệng, cô rụt tay lại. Chó con đuổi theo tay cô. Cao Ngữ Lam bị bộ dạng của con chó chọc cười ha ha. Cô vừa trêu đùa con chó vừa cho nó ăn bánh bao. Con chó nhanh chóng ăn hết một cái bánh bao, tiếp tục đưa mắt nhìn đĩa bánh bao trên bàn. Cao Ngữ Lam do dự một lát. Được rồi, mày ăn hai cái, tao một cái. Cô lại xé bánh bao đút vào miệng con chó. Chó con vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, chơi với nó một lúc, Cao Ngự Lam rất thích nó. Tuy nhiên, do nó không rõ nguồn gốc, cô cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì với nó. Cao Ngự Lam quyết định không nghĩ nữa, ăn no rồi tính sau. Cô vào bếp múc một bát cháo để ăn cùng mình bao, vừa cầm bát cháo ra khỏi nhà bếp, chuông cửa đột ngột reo vang. Cô vội đặt bát cháo đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một người cảnh sát và một người đàn ông trẻ tuổi chân bó bột ngồi trên xe lăn. Cao Ngự Lam đảo mắt qua bọn họ lên tiếng hỏi. Các anh tìm ai? Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi chưa kịp mở miệng, người đàn ông bó bột cướp lời. Cô quen biết tôi. Cao Ngự Lam nhìn kỹ hai người, lắc đầu. Tôi không quen. Sau đó, cô quay sang người cảnh sát. Các anh tìm ai? Có phải đi nhầm nhà rồi không? Người cảnh sát chưa kịp trả lời. Anh chàng trên bó bột đột nhiên chỉ tay vào cô. Chính là cô ta đánh tôi bị thương rồi cướp mất chó của tôi. Sét đánh ngang tai. Cao Ngự Lam há to miệng, mãi vẫn không thể nói thành lời. Cướp chó. Tối qua, cô không cướp đàn ông mà đi cướp chó. Sáng nay khi tỉnh dậy, cô đột nhiên phát hiện nhà có một con chó, không ngờ nội tình lại khủng khiếp đến mức này. Sự việc này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Không hiểu sao cô nghĩ gì lúc cướp chó của người ta. Thậm chí Cao Ngự Lam còn chưa quay về, anh chàng chân bó bột hét lớn. Man đầu, man đầu! Man đầu có nghĩa là bánh bao không nhân. Cao Ngự Lam nghe thấy đằng sau có tiếng chân chạy. Cô quay đầu nhìn, thấy chú chó nhỏ miệng ngậm cái bánh bao cuối cùng mừng rỡ chạy đến. Nó đã chén hết 3 cái bánh bao, không phần cô một miếng. Anh chàng chân bó bột dang rộng hai tay một cách khoa trương. Man đầu, mày chịu cực khổ rồi, tao đến đón mày đây. Cao Ngự Lam ngây người, nhìn con chó tên Man đầu, nuốt miếng bánh bao cuối cùng, rồi lao vào lòng người đàn ông chân bó bột. Man đầu đáng thương của tao, người phụ nữ biến thái này có hành hạ mày không? Có phi lễ mày không? Có dọa nạt mày không? Cao Ngự Lam nghiến răng kèn kẹt. Biến thái, hành hạ, phi lễ, dọa nạt. Nhìn con man đầu hài lòng, liếm mép, nằm trên đùi người đàn ông trên bó bột. Bộ dạng của nó vừa ngây thơ vô tội, vừa hoan hỉ. Trong đầu Cao Ngự Lam đột nhiên nghĩ đến câu. Lấy bánh bao thì đánh chó, một đi không về. Chú thích. Nghĩa gốc, tức là dùng bánh bao thịt đánh chó, bánh bao bị chó ăn mất. Chỉ việc bỏ ra công sức mà không thu lại được gì. Chương 3. Không đánh, không quen biết. Người cảnh sát và anh chàng ngồi xe lăn đi vào nhà. Cao Ngự Lam không dám ngăn cản vì anh chàng chen bó bột nói cô muốn thương lượng ở đây hay đi đồn cảnh sát đều không thành vấn đề. Ai muốn đi đồn cảnh sát uống trà cơ chứ? Cao Ngự Lam tất nhiên chọn nhà mình làm nơi đàm phán. Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của các anh. Mặc dù trong lòng rất bối rối nhưng Cao Ngự Lam vẫn giả bộ bình tĩnh. Dùng chiêu áp chế người trước. Anh chàng ngồi xe lăn rút chứng minh thư ném lên bàn uống trà. Người cảnh sát cũng đưa thẻ công tác cho Cao Ngự Lam. Hóa ra anh chàng ngồi xe lăn tên Doãn Tắc, còn người cảnh sát là Lôi Phong. Cao Ngự Lam trả lại giấy tờ cho hai người, quay sang hỏi Doãn Tắc bằng giọng vô cảm. Anh có chứng cứ gì? Thật ra lúc vừa ngồi xuống, Cao Ngự Lam đã quan sát kỹ Doãn Tắc. Anh ta có gương mặt khôi ngô sáng sủa, bề ngoài có vẻ đàng hoàng. Tuy ngồi trên xe lăn, nhưng có thể thấy anh ta có thân hình cao ráo. Trong đầu Cao Ngự Lam bỗng hiện ra hình ảnh tối qua cô xông đến vuốt má anh ta, sau đó đạp anh ta hai phát rồi ôm chó chạy mất. Hóa ra khi uống say, ký ức cũng trở nên hỗn loạn. Cô sớm không nhớ ra, muộn không nhớ ra, đợi đến lúc người ta đến nhà tính sổ mới nhớ lại. Cô phải làm thế nào bây giờ? Còn đòi chứng cứ nữa cơ đấy. Có phải cô muốn trở mặt phủ nhận việc cô làm? Vậy tại sao man đầu của tôi lại ở nhà cô? Doãn Tăng chất vấn. Cao Ngự Lam nhìn xuống con chó man đầu đang vui vẻ nghịch đuôi của nó, cô ra bộ hồ đồ. Tôi làm sao biết chứ? Tôi uống rượu say, tỉnh lại thấy nó đang ở trong nhà tôi. Có lẽ tối qua tôi gặp nó lang thang ở trong sân, thương tình nên mới mang nó về. Còn nữa, anh có chứng cứ gì chứng minh đó là chó của anh? Anh gọi nó man đầu là được sao? Tôi gọi nó là bánh bao, nó cũng nghe tôi đấy. Man đầu nghe có người nhắc đến tên mình, nó ngẩng đầu nhìn bọn họ. Cao Nguyễn Lam cũng làm động tác giơ tay khoa trương như Doãn Tắc. Bánh bao, lại đây. Man đầu thấy Cao Nguyễn Lam nhắc đến từ bánh bao, liền vẫy đuôi chạy đến chỗ cô rồi nhiệt tình ngồi xuống bên chân cô chờ đợi. Cao Ngự Lam hất cằm, đắc ý nhìn Doãn Tắc. Doãn Tắc cười nhạt. Chó nhà tôi không biết lễ tiết, cô đắc ý gì chứ? Cao Ngự Lam lên tiếng. Anh không có chứng cứ, đưa cảnh sát đến đây cũng vô dụng thôi. Cô giơ cánh tay ra trước mặt hai người đàn ông. Anh xem đi, anh cao to hơn tôi, tay tôi gầy guộc thế này mà có thể cướp chó của anh. Đánh anh đến mức ngồi xe lăn mà nó tin. Hừ, ghê gớm thật, còn suy luận logic nữa cơ đấy. Doãn Tắc đặt tay lên ngực, mặt tỏ ra rất đau khổ. Sau đó anh lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh, không biết lôi từ đâu ra một cái túi da bò. Muốn chứng cứ phải không? Chứng cứ thì chứng cứ, cô xem đi. Doãn Tắc rút từ trong cái túi một tập giấy tờ. Tối qua, cô xông đến sờ mặt tôi. Tôi bảo cô đừng có làm loạn nhưng cô không nghe. Sau đó cô nổi giận đạp tôi, khiến tôi bị ngã, đập vào cầu thang, chân bị chật khớp. Cô ôm man đầu nhà tôi chạy đi. Đúng lúc, có một chiếc taxi đi tới. Cô nhảy lên xe rồi chuồn đi mất. Tôi không đuổi kịp nhưng đã ghi lại biển số xe taxi. Doãn Tăng bay ra từng tờ giấy. Cảnh sát Lôi giúp tôi liên hệ với tài xế taxi. Anh ta có ấn tượng rất sâu sắc với người đàn bà uống rượu say, điên điên, ôm một con chó. Vì vậy, anh ta nói chúng tôi biết nơi cô xuống xe. Chúng tôi tìm đến khu chung cư này, lại đi hỏi bảo vệ nên đã tìm ra cô. Cô xem đi, đây là chứng cứ của tài xế taxi. Sợ cô không nhận tội, tôi còn lưu lại số điện thoại của nhân chứng có mặt ở hiện trường. Đây là lời khai của ba nhân chứng. Chứng minh cô sử dụng bạo lực với tôi rồi cướp chó của tôi. Cao Ngự Lam ngây người. Không phải đấy chứ, làm gì có chuyện chu toàn đến vậy trong thời gian ngắn mà anh ta còn thu thập được cả lời khai của nhân chứng. Doãn Tắc nói tiếp. Đây là bản nghiệm thương của bệnh viện, cô ra tay khá nặng, khiến tôi bị rạn xương cổ chân, đứt dây chằng. Tôi phải ngồi xe lăn ít nhất một tháng. Còn đây là hóa đơn khám chữa bệnh của bệnh viện. Cao Ngự Lam nhìn chừng chừng vào 5 chữ số tiền viện phí. Bệnh viện gì mà chặt chém ghê thế? Không phải hắc điểm ăn thịt người đấy chứ? Doãn Tăng vẫn còn chưa nói xong. Anh ta nhân đà thắng lợi tiếp tục truy kích. Cô vừa để lộ chân tướng rồi. Cô nói cô đánh tôi đến mức ngồi xe lăn. Xin hỏi, sao cô biết trước khi gặp cô, tôi không phải ngồi xe lăn? Tôi nói cô đánh tôi, chứ có nói tôi bị ngồi xe lăn là do cô đâu. Cao Ngự Lam ngẩng đầu nhìn anh ta, nói chậm rãi. Anh nghĩ ngợi nhiều rồi, đây là tôi suy đoán hợp tình hợp lý. Bất cứ người nào thấy một người bị thương đổ tội mình đánh anh ta cũng đều cho rằng Vết thương anh ta nói đến là vết thương hiện có trên người, chỉ có kẻ ngốc mới không suy đoán ra điều đó. Còn dám cạnh khóe mình nữa. Doãn Tắc hơi khép mi mắt, nhìn thẳng vào mắt Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam mặc dù nơm nớp nhưng vẫn không muốn yếu thế, mở to mắt nhìn anh ta. Hai người anh nhìn tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng Doãn Tắc mỉm cười. Cô thú vị thật đấy, tôi thích những người thú vị. Doãn Tắc vỗ nhẹ lên tập giấy tờ và hóa đơn viện phí. Tóm lại, cô phải bồi thường tiền viện phí và phí tổn thất tinh thần cho tôi. Nếu không, cảnh sát lôi sẽ bắt cô vào nhà đá. Lúc này, Cao Ngự Lam mới nhớ đến anh chàng cảnh sát ngồi bên cạnh. Nãy giờ, hai người dân thường hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh cảnh sát. Anh ta từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào. Khi Doãn Tắc gọi đến tên anh ta, Lôi Phong mới mở miệng. Vụ này chứng cứ rành rành, nếu hai bên không thể hòa giải, anh Doãn cứ quyết tâm kiện cô, tôi chỉ còn cách bắt giữ cô theo luật. Thật hay đùa đấy. Cao Ngự Lam giả soát lại một lượt tình hình. Về lý mà nói, cô là người sai trong chuyện này. Hơn nữa, người ta chuẩn bị đầy đủ chứng cứ mới đến tìm cô không thể nào hòa giải không được. Nhưng tiền viện phí tận 5 chữ số thì cao quá. Cao Ngự Lam không có tiền, lại vừa thất nghiệp, cô quả thực không đền nổi. Nghĩ đến đây, Cao Ngự Lam đột nhiên thấy hận Ôn Sa. Đều là lỗi của cô ta, nếu cô ta không hãm hại cô thì cô không bị thất nghiệp. Không bị thất nghiệp, cô đã không đi uống rượu say. Không uống rượu say thì không đến nỗi lên cơn điên. Đúng rồi, là Ôn Sa gọi điện thoại báo cô đi tìm đàn ông, tất cả đều do cô ta gây nên. Sao vận đen cứ đeo bám cô mãi thế? Cao Ngự Lam liếc Doãn Tắc rồi lại đưa mắt qua anh cảnh sát Lôi Phong. Không được, cô phải nghĩ cách, cô thật sự không có khả năng đền khoản tiền trên trời đó. Cao Ngự Lam dùng hết sức bóp đùi mình, sau đó cô mím môi, chớp chớp mắt. Cảm giác đôi mắt hơi ướt ướt, Cao Ngự Lam bắt đầu sụt sùi. Tối qua, tôi uống rượu say quá, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Những lời anh nói, tôi thật sự chẳng có ấn tượng một chút nào. Nếu đúng là lỗi của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhạc đề mới nói, thật ra tôi cũng là người rất đáng thương. Trước đây, tôi bị người ta vu oan nên phải rời khỏi quê nhà, một thân một mình đến thành phố A sinh sống và làm việc. Kết quả, ngày hôm qua là một ngày u ám nhất trong cuộc đời tôi lại bị hãm hại, bị mất đi công việc. Ở công ty trước đó, tôi cũng bị cấp trên hãm hại, chịu nỗi oan ức, không biết bày tỏ cùng ai. Nhân tiện cảnh sát Lôi có mặt ở đây, tôi muốn hỏi anh, vụ tôi bị đồng nghiệp hại có thể lập án không? Lôi Phong cứng họng, cô gái này chuyển đề tài nhanh quá. Cao Ngự Lam được đà, kể hết câu chuyện xảy ra trong ngày hôm qua, tất nhiên là có thêm mắm thêm muối. Ngoài ra, Cao Ngự Lam còn kể lể cô một mình đến thành phố A lập nghiệp cực khổ như thế nào, không có bạn bè, không có người thân chăm sóc. Vậy mà công ty vô tình vô nghĩa nghe lời sằng bậy đuổi việc cô. Người phụ nữ vu khống cô xấu xa đến mức nào, đồng nghiệp khinh bỉ châm chọc cô ra sao. Cao Ngự Lam nói một hồi tự nhiên cảm thấy tình cảnh của mình quá bi đát, thế là hàng lệ nửa thật nửa giả chảy dài trên má cô. Cao Ngự Lam nói xong, nghiêm túc hỏi Lôi Phong. Anh cảnh sát, chuyện tôi vừa kể, cảnh sát liệu có quản không? Lôi Phong tối sầm mặt, người phụ nữ này không biết nói thật hay giả, nhưng cảm giác giọng điệu rất giống người nào đó. Anh ta liền liếc nhìn Doãn Tắc. Trong lúc Lôi Phong còn chưa biết trả lời thế nào, Doãn Tắc mở miệng. Cô có chứng cứ không? Cao Ngự Lam cầm túi, lấy ra hai tấm danh thiếp của cô và Ôn Sa. Anh xem đi, đây là công ty của chúng tôi, còn đây là người phụ nữ đã hại tôi. Anh cứ đến công ty hỏi là biết ngay, ở đó có rất nhiều nhân chứng. Hôm qua vì bị đả kích nặng nề nên tôi mới đi uống rượu. Trước đây, tôi chưa bao giờ uống say như vậy. Người phụ nữ xấu xa đó gọi điện đến cho tôi, kích động tôi trong lúc tôi say rượu. Cô ta nói sẽ không giúp tôi đính chính sự thật. Nếu tôi có bản lĩnh, hãy đưa người đàn ông đến công ty để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi thích đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Vì tôi nhất thời xúc động mới gây ra chuyện này. Doãn Tắc cầm tấm danh thiếp xem xét kỹ lưỡng, rồi anh ta lại đóng kịch. Cô đáng thương quá, đáng thương y như tôi vậy. Giọng anh ta nghè nghẹt khiến Lôi Phong không nói được một lời nào. Cao Ngữ Lam vốn mừng thầm khi thấy thái độ của anh cảnh sát có vẻ mềm hẳn đi. Nhưng người ở bị hại bên cạnh vừa lên tiếng, cả cục diện dường như lại thay đổi. Cao Ngữ Lam liền trừng mắt với Doãn Tắc. Anh chàng thối tha này quả là đáng ghét. Cô còn đang chỉ thầm Doãn Tắc, anh ta đột nhiên phất tay nói với Lôi Phong. Cảnh sát Lôi, tôi không kiện cô ấy nữa. Cao Ngữ Lam ngây người, không dám tin lời Doãn Tắc. Anh ta dễ tính vậy sao? Ngay sau đó, Doãn Tắc chỉ vào tờ hóa đơn viện phí. Dù sao, cô cũng thiếu tôi con số này. Nếu cô quỵt nợ, tôi sẽ lại đi kiện. Cao Ngữ Lam nghiến răng ken két. Nhưng Doãn Tắc vẫn chưa kết thúc. Anh ta chớp chớp mắt. Vụ việc của cô hay thật đấy. Lần đầu tiên tôi nghe nói xảy ra chuyện như vậy. Hay là để tôi giúp cô, chẳng phải cô cần tìm một người đàn ông đóng giả bạn trai đưa đến công ty cho mọi người thấy hay sao? Cô thấy tôi thế nào? Nhưng tôi báo trước, tôi chỉ đóng giả làm bạn trai của cô thôi. Cô không được coi là thật, nếu không tôi sẽ bị thiệt thòi. Lôi Phong ở bên cạnh ho một tiếng, Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn anh ta rồi lại quay về mắt đối phương. Doãn Tắc tỏ vẻ chờ đợi, nhưng Cao Ngữ Lam chè môi, từ chối thẳng thừng. Đừng mơ. Ôi, tôi buồn quá. Doãn Tắc lại đưa tay lên tim, Cao Ngữ Lam giả bộ không nhìn thấy. Cô nhất định phải cho tôi một lý do. Doãn Tắc diễn rất đạt, gương mặt anh ta đầy vẻ bi thương. Tôi đường đường là một nhân tài, tướng mạo không chê điểm nào. Đi ra nhà ăn, đi vào nhà bếp, trên đường gặp chuyện bất bình, dũng cảm rút dao tương trợ. Bây giờ là lúc cô đang cần đàn ông, trên đời đột nhiên rơi xuống một người đàn ông tốt, cô còn chê bai gì chứ? Cao Ngữ Lam đưa mắt xuống chân bó bôi của Doãn Tắc, rồi lại nhìn xe lăn của anh ta, cô cất giọng từ tốn. Một người đàn ông đến cún con cũng không bảo vệ nổi, còn tưởng mình hay ho lắm sao? Doãn Tắc câm nín, trừng mắt nhìn Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam cúi xuống con man đầu ở dưới chân, cô dõi thẳng vào đôi mắt tròn vi ve của nó, hỏi một cách nghiêm túc. Mày nói đúng không? Man đầu gâu một tiếng thay câu trả lời. Cao Ngữ Lam bật cười ha hả, bế con man đầu lên thơm vào mặt nó. Đúng cái gì mà đúng? Doãn Tắc trừng mắt nhìn con chó không biết lễ tiết, chỉ biết ba ai cũng lấy lòng của anh ta. Anh ta cất cao giọng với Cao Ngữ Lam. Hai chúng ta khác gì nhau? Cô, đàn ông không cướp, đi cướp chó, vẻ vàng gì chứ? Cao Ngữ Lam tắt nụ cười trên môi, thả con man đầu vào lòng Doãn Tắc rồi nói lạnh lùng. Cảnh sát Lôi, người này nói không kiện tôi nữa. Nếu không có chuyện gì, anh đưa anh ta đi đi. Doãn Tắc kháng nghị, đòi đóng giả làm bạn trai Cao Ngữ Lam đến công ty cô chơi. Nhưng Lôi Phong và Cao Ngữ Lam không thèm để ý đến anh ta. Cô dọn đồ rồi tiễn hai người đàn ông ra cửa. Doãn Tắc bị Lôi Phong đẩy xe lăn ra ngoài, còn cố ý quay lại hét lớn. Rồi cô sẽ đến tìm tôi, cứ đợi đi. Trả lời anh ta là tiếng đóng cửa đánh sập. Sau khi tiễn Doãn Tắc ra về, Cao Ngữ Lam bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Ngẫm đi ngẫm lại, cô vẫn thấy bản thân đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Vụ của Ôn Sa chưa giải quyết xong lại xuất hiện tên Y Tắc. Nhìn vẻ mặt đầy bất lực của cảnh sát Lôi Phong, cũng có thể thấy anh ta cũng giống như cô, nhất định không chịu nổi người đàn ông lắm mồm đó. Nếu tên y tác đó lại đến đây đòi tiền cô thì phải làm thế nào? Cao Ngự Lam nghĩ mãi vẫn không ra cách. Cô rất vừa ý với căn hộ cô đang thuê nên không muốn dọn đi chỗ khác. Vì vậy, Cao Ngự Lam quyết định mặc kệ, đến đâu hay đến đó. Nếu Doãn Tắc lại đến đòi tiền, đợi anh ta xuất hiện trước mặt rồi tính sau. Một tuần tiếp theo, Cao Ngự Lam bận rộn tìm công việc mới. Cô không tích lũy nhiều tiền nên phải nhanh chóng tìm việc. Cao Ngự Lam lên mạng tìm kiếm, không thấy có công việc thích hợp. Mặc dù vậy, cô vẫn nộp sơ yếu lý lịch. Nhưng một tuần qua đi, Cao Ngự Lam không nhận được một cuộc điện thoại thông báo phỏng vấn nào. Ở công ty cũ, có vài đồng nghiệp bình thường quan hệ tốt với Cao Ngự Lam gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Cô giải thích với họ là cô bị hại. Cô và Ôn Sa không phải là mối quan hệ đó. Người nào cũng nói thông cảm với cô nhưng đành chịu. Thậm chí có đồng nghiệp cho biết, chuyện của cô lan truyền rất nhanh, đến khách hàng cũng biết, còn gọi điện đến công ty hỏi. Người đồng nghiệp này muốn dò hỏi tình hình Cao Ngự Lam, khiến cô cảm thấy rất buồn. Tin đồn ngày càng lan rộng, trong khi không một ai có thể giúp cô. Một tuần sau, Cao Ngự Lam nhận được một cuộc điện thoại từ một đồng nghiệp có quan hệ tốt ở công ty cũ. Lam Lam, chị mau đến công ty đi, bạn trai chị đi tìm Ôn Sa đấy. Bạn trai tôi tìm Ôn Sa? Đúng vậy. Bạn trai tôi trông như thế nào? Cao Ngự Lam đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Trông khá được, dáng người cao ráo, có điệu cười nửa miệng. Chân anh ta có bị bó bột hay ngồi xe lăn phải không? Không thấy. Người đồng nghiệp tỏ ra ngờ vực. Lam Lam, rốt cuộc chị có mấy người bạn trai? Cao Ngự Lam hít một hơi sâu. Tuy chân anh ta không bó bột và không ngồi xe lăn, nhưng người có điệu cười nửa miệng lại đóng giả bạn trai cô đến công ty tìm trò vui thì chỉ có thể là một người. Đó là bố Man Đầu, không phải là bạn trai tôi.